Nếu nghĩ xét được như thế thì tự nhiên mất được việc dâm dục này. Khi dứt được hai việc ăn uống và dâm dục rồi, ở đời không có tật bệnh và chết non, khi chết không phải đọa vào địa ngục và làm súc sinh. Dù không khỏi hai việc này, nhưng chuyện tu tịnh độ cũng mau thoát khỏi luân hồi. Thế thì người tu tịnh độ cần phải thận trọng giữ những điều trên. Vì tham bị giảm phúc lộc, có hai vị quan viên tò mộng với thần ở miếu đất Kinh Sư để hỏi về việc họa phúc tương lai. Đêm đó, một người nằm chiêm bao thấy một ông thần cầm cuốn sổ bộ mở ra chỉ và nói: "Ngươi có biết tương lai của ông quan cùng đi với ngươi không? Xem qua trong sổ, thấy viên ông kia từ chức quan nhỏ thăng lên chức tể tướng, nhưng có một vòng." Vị quan viên liền hỏi: "Vòng này là nghĩa làm sao?" Ông thần cầm sổ đáp: "Ông quan này vì tham của thế gian, mỗi lần lấy của bất nghĩa thì trong cuốn sổ này có một vòng. Nếu ông quan ấy biết mau ăn năn hối cải thì còn làm được chức giám tư." Lúc thức dậy thuật lại điểm mộng, ông kia nghe rồi từ đấy không dám lấy của phi nghĩa, quả nhiên về sau làm đến chức giám tư. Như vậy của bất nghĩa thật đáng ghê sợ. Nếu bỏ tâm tham mà tu tịnh độ thì duyên lành được trọn vẹn vậy.
Bài số 40 mang tựa đề Tâm Bồ Tát. Các hàng Phật tử trước đây bài pháp nhị ý chiếu thay được người, hàng ngàn có một hay thôi bỏ lòng đức vị Phật tử với họ khi nghĩ sâu xa thân này giả tạm sống qua tháng ngày, khi chết tài sản hiện nay đô la vàng ngọc của này chẳng mang, chỉ có miệng ác hai đàn đời đời kiếp kiếp là mang lâu dài, làm chuyện hưởng phước hoài hoài giấy ác chịu báo quả tan không được, đó luật nhân quả rõ ràng vì họ chịu thấu hết tràn quyết tâm. Vui mừng đến của buồn vẫn thực hành pháp lý quân vì người, bằng hai công đức tuyệt vời tài chú pháp đến người gần xa, không ai cũng được như ta. Phúc đề cực lạc vượt qua luân hồi, tâm hạnh cao cả hiện thời là Tâm Bồ Tát để người nói duyên. Thân hằng tài pháp nhị tu chúng thấy ít người, hằng ngàn có một hai thôi bỏ lòng ích kỷ trong đời vì tham. Tôi hỏi xin nghĩ sâu xa, tháng này giả tạm sống qua tháng ngày, khi chết tài sản hiện nay đô la vàng ngọc của này chẳng mang, chỉ có tiền ác hai đàn đời đời kiếp kiếp là mang lâu dài, làm thiện hưởng phước hoài hoài, quy áp chiều bảo hỏa tai khôn lường, đó lục nhận hỏa rõ ràng rõ hiểu phẫu sinh tràn quyết tâm. Vui mừng đem của phù vong thực hành pháp trí quên vì người, bằng hai công đức tuyệt vời Thì tài, thì pháp đến người gần không ai cũng được như ta sinh về cực lạc vượt qua tâm hạnh cao cả hiện thời là tâm Bồ Tát để người nói được.
Thuyết nói về phúc và tuệ. Người đời cần phải tu phúc và tuệ tùy theo phương tiện mà làm việc giúp ích cho người, tránh xa tất cả việc ác, gọi là tu phúc vậy. Biết nhân quả, biết tội phúc, xem kinh Phật trong rõ lý tính, xem sách nho ngoài hiểu đạo thế, gọi là tu tuệ vậy. Tu phúc được giàu sang, tu tuệ được thông minh. Tu tuệ không tu phúc thì thông minh mà nghèo khổ, tu phúc không tu tuệ, đời sau được giàu sang mà ngu si. Phúc tuệ nếu gồm tu, vừa được giàu sang vừa được thông minh, cả hai đều không tu, đã ngu si mà lại còn nghèo khổ. Phật sở dĩ phúc tuệ gồm tu, nên mới gọi Ngài là bậc lưỡng túc tôn, nghĩa là phúc và tuệ đều đầy đủ vậy. Chưa có hai người cùng tu hành, một người chuyên tu phúc, một người chuyên tu tuệ. Qua kiếp sau, người chuyên tu phúc nhờ hưởng phúc nhưng tạo ác, phải đọa làm loài voi. Do có phúc đời trước, quân nhân cưỡi đi đánh giặc, có công thắng trận, vị quốc vương ban cho chuỗi anh lạc. Còn người chuyên tu tuệ, sau chứng được quả A-la-hán, nhưng vì kiếp trước không tu phúc nên nay làm bị tăng đi thất thực, nhiều chỗ không cho cơm ăn, cho nên Phật nói bài kệ như sau: tu phúc bất tu tuệ, tượng thân quải anh lạc. Tu tuệ bất tu phúc, la hán ứng cúng bạc, nghĩa là tu phúc không tu tuệ, làm voi đeo anh lạc. Tu tuệ không tu phúc, chứng quả mà đói giặc. Thế nên cả hai phúc và tuệ cần phải kiêm tu vậy. Nhưng bất đắc dĩ thà rằng tu tuệ hơn tu phúc, chứ đừng cho rằng tu phúc hơn tu tuệ. Tại sao? Vì nếu tuệ hơn phúc thì còn biết tội phúc mà giữ gìn cho khỏi sa đọa, còn như phúc hơn tuệ thì được hưởng phúc mà tạo ác, nên dễ bị sa đọa. Vì thế kinh Lăng Nghiêm chép: hưởng chút vui đời hiện tại mà trồng quả khổ đời vị lai là vậy. Phật nói bài kệ rằng gồm tu phúc cùng tuệ, lại niệm Phật A Di Đà, tông hoa sen chín phẩm, phẩm nhất lại nhường ta. Người trai giới tỏ ngộ chuyên tu tịnh độ sẽ sinh lên phẩm thượng của chín phẩm đài sen. Phật lại nói bài kệ rằng khi tu phúc cùng tuệ, không biết niệm Di Đà, chưa được la hán quả, luân hồi khó thoát ra. Song người ở trong thế gian này tu hành được quả a la hán mới khỏi luân hồi sinh tử. Thuyết nói về tâm từ. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo rằng muôn việc lành đều do nơi tâm từ sinh ra. Ở đời có nhiều người nóng giận nên không lưu ý lời nói vô cùng quý báu này. Chưa nói đến sự hại vật và tạo nghiệp ác, khi nóng giận thì bị tổn khí lực và hại tính ôn hòa của mình. Song chỉ có người đạt đến cảnh nhân từ mới biết nóng giận là việc không tốt. Chính người đó ngay trong khi đang nóng giận thì họ không biết cái hại của sự nóng giận. Chính vì sự nóng giận đã gây ra biết bao nhiêu gia đình tan nát và gây thù kết toán với người khác. Nếu là người tu hành thì công đức sẽ bị giảm rất nhiều, cho nên người tu hành phải tập tâm nhân từ. Nhưng phải đương trong lúc nóng giận mà tập tâm nhân từ, lâu dần sẽ thuần thục. đạo Phật, đạo tiên đều khuyên không nên nóng giận. Đạo Nho cũng thế. Coi Dung Hoàng Đồi muốn hại Đức Khổng Tử mà Đức Khổng Tử cũng không giận. Ông Tăng Thương chư bai Thể Mệnh Tử mà Thể Mệnh Tử cũng không giận. Ông Hàn Tín khi làm tể tướng không trả thù cái nhục vui qua dưới hãng của anh Hàn Thịt lúc còn Hàn Di. Ngài An Quốc Sư chẳng oán người nói ngài uống nước tiểu của đứa học trò. Các vị ấy đều là những bậc đáng làm gương cho ta bắt chước. Huống chi kẻ bần tiện, kẻ tôi tớ xúc phạm đến mình, dễ khiến mình sinh nóng giận. Ta phải nên thận trọng và hoan hỷ, vì thương chúng nó ngu si, đang gây nhân xấu, sẽ bị quả báo đau khổ về sau. Ta lại nghĩ, bởi chúng nó ít phúc, nên mới làm kẻ hèn hạ, hoặc làm tôi tớ phục thờ ta. Lẽ nào ta lại buông lung tính tình mà tạo ác nghiệp với chúng? Nhưng xét cho đúng lý mà nói, người tâm từ sẽ được hưởng phúc rất lớn, còn người hay nóng giận sẽ bị tội khổ rất nhiều. Trong Đại Tạng Kinh nói, đời nay người khác thấy ta sinh lòng hoan hỷ là do vì đời trước ta đã gây nhân hoan hỷ khi thấy họ vậy. Song sự hoan hỷ ấy cũng do tâm từ mà sinh ra. Người tu tịnh độ cần phải lấy tâm từ làm đầu. Nếu như tất cả chúng sinh làm tội ác lớn, cũng đừng sinh tâm nóng giận, để như tâm trong sạch của mình. Vì thương người kia ngu si nên mới tạo ác như vậy. Nếu họ có trí tuệ sẽ không làm như thế. Cho nên ta phải sinh lòng thương xót những người ngu si ấy. Như thế rồi chuyên tu tịnh độ niệm Phật thì căn lành sẽ thuần phục về. Khi nói về làm thánh và làm Phật, ông Vương Nhật Thư nói, Đức Khổng Tử sở dĩ làm bậc thánh nhân vốn chẳng phải một nguyên nhân, song xét chỗ cốt yếu của ngài ở nơi câu tam nhân đồng hành tất thượng mã sư, nghĩa là ba người cùng đi tất nhiên có người là thầy ta vậy. Người thiện là thầy ta, nhưng người ác cũng là thầy ta nữa. Tại sao? Bởi vì người thiện ta nên bắt chước, người ác ta phải sửa đổi. Diễn thực như thế thật đáng là bậc thánh nhân. Lại nữa, tôi Vương Nhật Sư từng nói, Đức Phật Thích Ca sở dĩ ngài làm Phật vốn không phải một lý do, song chỗ cốt yếu của ngài là ở những điểm cao quý sau đây. Khi ngài làm ông tiên nhẫn nhục ở trong núi tu hành, gặp vị quốc vương là Ca Lợi Vương đi săn, hỏi ngài con thú ở đâu. Nếu ngài nói thật thì con thú kia phải chết, còn không nói thật thì phạm tội vọng ngữ, tức là tội nói dối. Trong khi ngài đang ngẫm nghĩ, chưa kịp trả lời thì vị quốc vương nổi giận chặt đứt một cánh tay của ngài. Lại hỏi lần thứ hai, ngài cũng ngẫm nghĩ chưa trả lời, lại bị chặt đứt cánh tay nữa. Tiên nhân phát nguyện rằng, khi ta thành Phật độ người này trước, đừng để người trong thiên hạ bắt chước mà làm ác. Giữ tâm như vậy mới là Phật. Sau khi ngài thành Phật độ ông Kiều Trần Như trước, ông Kiều Trần Như chính là vị quốc vương thời đó vậy. Nếu mọi người giữ tâm được như thế rồi chuyên tu tịnh độ thì mau thành bậc đại Bồ Tát vậy. Thuyết nói về A-la-hán. Đức Phật dạy rằng, bậc A-la-hán tuy được hưởng nhân thiên cúng, nhưng người cúng dường được hưởng phúc rất ít. Nếu có người trăm năm cúng dường các vị A-la-hán đầy cả bốn châu thiên hạ, nhưng cũng không bằng phát tâm Bồ-Tát cúng dường Đức Phật một ngày. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật từ vô lượng kiếp tới nay tiếp độ chúng sinh nên có nhiều công đức, do đó người cúng dường được phúc báo rất nhiều vậy. Còn vị A-la-hán khi dứt đường sinh tử được chứng niết bàn, nhưng còn lối độc thiện chỉ thân chỉ lợi mình nên công đức của người cũng giảm rất ít vậy. Phật nói rằng nếu người có phúc từng cúng dường Phật, nhưng cũng đừng nói rằng cúng Phật để cầu phúc đời sau. Ở đất Tú Châu có một vị tăng chuyên niệm Phật A Di Đà để chữa bệnh cho người, bệnh được khỏi. Như vậy là niệm Phật và cúng dường Phật rất có lợi ích ngay trong đời này. Niệm Phật để chữa bệnh được lành thì cầu phúc cũng được vậy, nhưng chỉ sợ tâm tin của chúng ta không chí thành thôi. Nếu ta có tâm chí thành thì không có một người nào cầu Phật mà Phật chẳng chứng. Nếu chuyên tu tịnh độ rồi nguyện trở lại cõi này giáo hóa chúng sinh thì phúc đó vô cùng vô tận. Cho nên người tu tịnh độ đối với điều nguyện này rất là quan trọng. Thuyết nói về hai vị thiên nhân. Trong kinh Hoa Nghiêm chép, người đời có hai vị thiên nhân theo mình, một là đồng sinh, hai là đồng danh. Hai vị thiên nhân này thường thấy mình mà mình chẳng thấy hai vị. Hai vị thiên nhân đó chính là hai vị thiện ác đồng tử. Hai vị ấy thường chứng kiến tất cả những ý nghĩ, hành động của mình. Nên mỗi khi ta khởi tâm nghĩ điều thiện hay làm điều ác, ta phải sinh lòng hổ thẹn đối với hai ngài mà không dám nghĩ, không dám làm nữa. Giữ được tâm như vậy mà chuyên tu tịnh độ thì chắc chắn sinh lên bậc thượng phẩm. Có người hỏi, mỗi một người có hai vị thiên nhân thì tất cả người trong thế gian vô số về các vị thiên nhân ở đâu mà nhiều lắm thế? Đáp: trong không trung có một mặt trăng mà hiện khắp cả trong tất cả vũng nước. Vậy thì hỏi trăng kia cũng có nhiều lắm không? Thuyết nói về nhân quả nhỏ. Ông Vương Nhật Thư nói có người làm cầu, có người phá cầu. Đây là cái nhân nhỏ của thiên đường địa ngục. Có người ngồi trên kiệu, có người khom lưng khiêng kiệu. Đây là cái quả nhỏ thiên đường địa ngục. Còn nhiều việc khác nữa, so sánh thì biết. Thường giữ tâm như thế mà tu tịnh độ thì sự vãng sinh về bậc thượng phẩm chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.
Phần bàn luận: người đời vì mê lầm nên không thể sống nhịp nhàng với chân tâm thường trụ, rồi luôn luôn quay cuồng theo vọng tức phân biệt và chấp ảnh tượng hào nhoáng ấy là tâm của mình. Vì sự nhận lầm vô ý thức ấy nên phải đau khổ khi nó luôn luôn sinh diệt và đổi mới. Bởi tâm là chủ yếu của mọi sự hành động ở nơi thân thể và ý nghĩ bất lương ở nội tâm. Khi quan niệm được đúng đắn, nghĩa là tâm không còn vọng niệm phân biệt đắn đo theo với tiền trần giả ảnh, thì tâm được an nhiên tự tại. Người tu hành cũng thế, một khi tâm tư đã an định, nhờ định lực tu hành thì chân tâm được hiển lộ, thể nhập với chân lý, nghĩa là trí giác đồng với chư Phật, thì giới định tuệ là con đường duy nhất, là tư tưởng bất phàm của mười phương chư Phật, là thuyền bát nhã đem chúng sinh đến cảnh giới niết bàn, là nơi kỳ ngộ của các đấng chí tôn chói ràng, là hạnh phúc hoàn toàn vĩnh cửu. Đến đây là hết quyển 9. Thank you.
vẫn còn. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nghe bay, vẫn vương lời chiêu chiêu nay ở đây. Ôi thân yêu bao chùa từng đàm, nơi bắc nam núi hiền một nhà, tay trong tay viết lời.
Long thư tịnh độ quyển 10. Người mà đạt lý trí cao siêu rồi, dù ở cảnh đời ngũ trược này, cũng như ở bên cõi tịnh độ kia không khác. Cho nên quyển này bên những lý trí cao siêu gọi là tịnh tược như nhất, song cũng không nên ỷ như thế mà không tu tịnh độ, e diễn lạc, vì lời nói bàn suông chẳng khác gì cái tệ nói suông của người tu thiền vậy. Thuyết nói về chữ tình, mừng giận, yêu ghét, thèm muốn đều gọi là chữ tình. Nuôi tình là ác, lung tình là giặc, bẻ tình là thiện, dứt tình là thanh. Thế nào gọi là nuôi tình? Nghĩa là ăn uống đồ ngon, bận mặc đồ đẹp, ở nhà rộng lớn, những việc như thế gọi là nuôi tình. Thế nào gọi là lung tình? Nghĩa là ăn uống ngon lành, bận mặc lòe loẹt, nhà ở cao sang, những việc như thế gọi là lung tình. Thế nào gọi là bẻ tình? Nghĩa là người xúc phạm ta không buồn, người ăn hiếp ta không giận, người hại ta không oán, thế gọi là bẻ tình. Thế nào gọi là dứt tình? Nghĩa là người xúc phạm ta, ăn hiếp ta, làm hại ta mà ta coi như không có, và lại có tâm thương xót và có họ như người ngu si, thế gọi là dứt tình. Nếu ngộ lý đó thì lòng ta thường thanh tịnh, cũng như biên cõi tịnh độ kia. Nên kinh Tịnh Danh nói kỳ tâm thanh tịnh tức Phật độ tịnh, nghĩa là tâm này thanh tịnh tức là cõi Phật tịnh vậy. Thuyết nói về không của sự thụ dụng. Đức Phật dạy rằng tất cả sự thụ dụng tức là không. Không ở đây có nghĩa là hết. Như thụ dụng nó như món ăn ngon, lúc buông đũa rồi tức là không. Khi đi ra ngoài nhiều người theo hầu, nhưng lúc đã tới nơi rồi không còn ai theo hầu nữa, tức là không. Cả ngày ham đi chơi bời phóng túng, lúc về nhà rồi tức là không. Lại nữa, như ta làm việc lành đã xong thì sự lành mệt nhọc kia hết, tức là không. Nhưng nghiệp lành vẫn còn. Làm việc ác cũng thế, lúc giận làm cho vừa ý, mắng chửi người cho thỏa lòng, khi mắng xong rồi tức là không. Nhưng nghiệp ác khẩu vẫn còn theo đuổi mình kiếp này sang kiếp khác mãi mãi. Nếu hiểu sâu được lý không ấy thì nên ăn chay để khỏi mắc tội oan trái sát sinh. Khi ra ngoài nên giản dị, khỏi làm bận phiền tới người khác. Đi chơi bời phóng túng nên chấm dứt, tránh khỏi tội lỗi buông lung, phế bỏ việc làm lành. Việc nóng giận la mắng nên bỏ để khỏi gây sự thù oán và nghiệp ác khẩu về sau. Tôi Vương Nhật Thư mừng hiểu được lý không này, nên tôi muốn ai cũng đều biết cả. Thuyết nói về sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngàn món trang điểm chỉ vì đẹp con mắt, trăm món âm nhạc chỉ vì vui thú lỗ tai, nước hoa phấn sáp chỉ vì thơm ngát cái mũi, các món ăn cao lương mỹ vị chỉ vì ngon ba tấc lưỡi, xinh đẹp nõn nà chỉ vì tấm thân ô uế, miệng cười mắt liếc, giọng nói lả lơi thuận theo chào đón để làm vừa lòng, chỉ vì ý tình chiều mến. Nếu ai hiểu thấu lý này mới thực là người an vui không phiền não. Đức Phật dạy sở dĩ chúng sinh luân hồi từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, nhận sáu tiên giặc làm con, tự cướp lấy của báu nhà mình, nghĩa là sáu tiên giặc lục căn rối rạp làm mất chân tính vậy. Có người dâm nữ tu chứng đạo quả, một hôm Đức Văn Thù hỏi thế nào là không sân. Đáp: thấy tất cả chúng sinh không phải chúng sinh. Đức Văn Thù lại hỏi thế nào là thấy 18 giới. Đáp: như thấy kiếp quả đốt cả thế gian. Đức Văn Thù khen rằng quý hóa thay lời nói ấy, tất cả chúng sinh xưa nay không có, chỉ vì trong tâm vọng tưởng mà sinh, chứ thực không có chi gọi là sân. 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Vì 18 món ấy cho nên tạo ra vô lượng tội ác, thế nên nói như hỏa thiêu cả thế gian. Nếu ngộ lý ấy, tuy chưa sinh tịnh độ, nhưng cũng như đã sinh về cõi tịnh độ rồi. Mà đã sinh về tịnh độ thì tìm vô lượng kiếp cũng không nghe thấy tiếng sân, thì làm gì còn có sân hận nữa. Thuyết nói về chân tính. Kinh Kim Cương đoạn 27, đại ý nói về chân tính thì không có chi hết. Cũng như hư không, song hư không đây thuộc về ngoan không. Ngoan không là cái không không thật có. Nay nói chân tính mà dụ như hư không là vì trong cái không lại có cái có, tức là chân không dễ hữu. Cho nên nói câu chân không như bất không, còn ngoan không thì không thật có. Bởi cái không này còn ở trong vòng tạo tác, vì bị tạo tác nên có thể hoại diệt. Như một chỗ đất cứng chắc đây, đào một thước đất thì thành ra một thước không, đào 10 thước đất thì tống 10 thước không, vân vân. Thế là ngoan không còn ở trong vòng tạo tác. Lại nữa, như dùng một cái chén không để cơm vào đầy một chén thì cái không hoại mất. Và trong một cái nhà không, bây giờ đem các vật liệu để vào đầy một nhà thì cái không kia cũng không còn nữa. Thế là ngoan không có thể hoại diệt. Còn cái không của chân tính không ai tạo tác được, nhưng không thể phá hoại được. Bỏ trong lửa, lửa không cháy. Bỏ vào nước, nước không trôi. Trời đất sập, thế gian tan tành. Như cái không của chân tính nó vẫn độc lập từ vô thủy cho đến vô chung, xưa nay chưa từng biến động. Gồm cả 10 phương thế giới, hư không giới, cái không của chân tính như thế, có cái gì làm cho nó hoại được đâu. Nay nói cái không của chân tính thì không có vật gì để so sánh, cho nên bất đắc dĩ phải tạm mượn cái danh từ ngoan không để so sánh thôi. Thế nên trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu thị chư pháp không tướng, nghĩa là các pháp đều không, tức là cái không của chân tính vậy. Tiếp những câu không trung vô sắc và câu vô trí trở vô đắc đều là nêu cái tướng không của chân tính cả. Song trong chân tính không có chi nữa, như trong ngoan không đều không có chi cả. Trong chân tính đã không có chi nữa, thế mà có tất cả chúng sinh là do một món vọng duyên trong chân tính hiện ra. Ví như một bóng bọt nổi trên mặt nước, nước là chân tính, bóng bọt là chúng sinh. Bóng bọt tan trả về cho nguyên chất của nước, không còn bóng bọt, cũng như chúng sinh hết vọng trở về chân tính, không còn chúng sinh. Lại nữa, chân tính dụ như gương sáng, chúng sinh dụ như hình bóng. Hình bóng có tới có lui, nhưng gương sáng thường đứng một chỗ. Chúng sinh có diệt, nhưng chân tính vẫn như như bất động. Sinh diệt đã trừ, chân tính bèn hiện. Sinh diệt là vọng, chân tính là chân vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói, chư vọng tiêu vong, bất chân hà đại, nghĩa là các vọng tiêu rồi thì chỉ còn chân vậy. Tính chân này, trên từ chư Phật, dưới đến các loài chúng sinh, tất cả đều có đủ, muốn không hề sai khác, nhưng khác là vọng mà thôi.
Mai thường đời Phật tám vạn bốn ngàn mắt thân tu, tìm giác niệm Phật rất đặc thù. Tha thiết thành tâm ngày mười niệm bản thân cực lạc thoát tam đồ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn tu.
Tâm và vọng tưởng. Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ nhất, 7 lần Đức Phật hỏi ông A Nan về cái tâm, nhưng rốt cuộc ông A Nan chỉ nói cái tâm tầm thường cho là tâm, đó là vọng tưởng chứ chưa phải chân tâm. Chân tâm tức là chân tính, tịnh giác viên minh. Kinh Viên Giác nói: chúng sinh vọng nhật bóng duyên sáu trần cho là tâm tướng của mình, đó là tâm tầm thường, đó là bóng duyên của sáu trần. Tâm vọng muốn không nhưng do ngoại cảnh có sáu món trần duyên cho nên trong hiện động tâm. Như ngoại cảnh có sắc tốt thì nội tâm khởi ra tâm ưa sắc, nhưng ngoại cảnh có tiếng hay thì nội tâm khởi ra âm thanh hay, cho đến nhân ngoại cảnh có hương vị xúc pháp thì nội tâm khởi ra tâm ưa hương vị xúc và pháp. Chân tính như tấm gương sáng, sáu trần như hình tướng, vọng tâm như bóng. Nếu ngoài không có cảnh sáu trần thì trong cũng không có tâm vọng. Tâm vọng bị bóng duyên sáu trần, hình đến thì bóng hiện, hình đi thì bóng diệt, mà tính gương vẫn bất động. Cho nên kinh Kim Cương nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Song ba tâm này đều gọi là tâm vọng tưởng cả. Vì vọng tưởng cho nên có quá khứ, vì vọng tưởng cho nên có hiện tại, vì vọng tưởng cho nên có vị lai. Còn chân tâm thì vô thủy vô chung, chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Câu bất khả đắc nghĩa là không vậy. Như lúc đói muốn ăn, khi được ăn thì tâm muốn kia đã thành quá khứ, tức là qua rồi. Chính khi đang ăn, biết ngon dở là tâm hiện tại. Trước khi chưa muốn ăn thì tâm này chưa có, thì tức là tâm vị lai. Ba tâm này đều theo thời gian họa diệt, cho nên gọi là bất khả đắc. Ngũ uẩn giai không. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài dùng Bát Nhã trí thấy rõ năm uẩn đều không, cho nên khỏi được tất cả sự khổ ách. Năm uẩn là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, thụ là thụ dụng, tưởng là tư tưởng, hành là hành vi tạo tác, nghiệp lành hay nghiệp dữ, thức là phân biệt hiểu biết rõ ràng. Năm món này chứa góp kết chặt năn tre chân tính nên gọi là ngũ uẩn, hay gọi là ngũ ấm, cũng đồng một nghĩa che tối chân tính vậy. Song sắc thân chung quy về một định luật là hoại diệt, thụ dụng cũng thế, tùy thời liền qua, thế thì sắc thụ hai món này đều là không hết. Cũng như ta tưởng một vật chi, khi đã được rồi thì ta không còn tưởng nữa, thế thì tưởng đây cũng là không. Những hành vi tạo tác đều như mộc như huyễn nên hành ở đây cũng đều là không. Thức ta phân biệt biết hết nhiều món sự vật, nhưng sinh về đời sau lại không còn biết nữa, tức là vọng thức cũng lại là không. Câu tất cả sự khổ ách đều từ năm món này sinh ra. Nếu ta nay có thể dùng Bát Nhã trí soi thấu thấy rõ sắc thân là không thì chẳng chấp nơi sắc thân nên không sợ chết, thế là đủ khỏi một món khổ ách của sắc uẩn. Thế rõ thụ dụng là không thì không cố thụ dụng mà tham phụng dưỡng thân này, thế là đủ khỏi một món khổ ách của thụ uẩn. Thế rõ tư tưởng là không thì không đam mê tư tưởng mà ý thường thanh tịnh, thế là độ khỏi một món khổ ách của tưởng uẩn. Thế rõ hành vi tạo tác tất cả là không thì chẳng chấp chỗ sợ hành mà được yên lặng, thế là độ khỏi món khổ ách của hành uẩn. Thế rõ chỗ phân biệt hiểu biết rốt cuộc muốn không thì chẳng chấp sự hiểu biết và phân biệt mà thường được chính định, thế là độ khỏi một món khổ ách của thức uẩn. Cho nên trên đầu kinh có câu: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách là vậy. Song năm uẩn này đều không phải là lý chân thật, chính là bóng duyên vọng tưởng trong chân tính hiện ra, cho đến sáu căn, sáu trần, sáu thức, 12 nhân duyên, bốn đế cũng đều như thế cả. Thuyết nói về dục hình hài. Đây là hai câu chuyện của hai vị thiên nhân và ngã quỷ.
một vị thiên nhân vì khi còn sinh tiền chịu khó tu hành chăm bố thí làm phúc, nên khi chết được sinh về cõi trời hưởng sự an vui sung sướng, nên nay trở lại nhân gian để lễ đứng xưng khô. Còn một người khi còn sống tham lam bòn sèn keo kiết, không chịu bố thí, không chịu là phúc, nên chết rồi phải xa đọa làm loài ác quỷ chịu khổ vô cùng, nên nay trở lại cũng làm bài kệ và đánh cái đống xương khô. Và đây là hai bài kệ của hai người. Bây giờ quý vị nghe bài kệ của bậc nhân thiên tước. Đây là bài kệ của bậc thiên nhân.